thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, ông Triệu Đình Thuyết, bí thư chi bộ tổ dân phố 16 phường Chùa Hang đã góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực trong việc chung tay xây dựng tổ văn hóa tiêu biểu của phường.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đang nghiên cứu đưa nội dung thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn vào tiêu chí bình xếp gia đình văn hóa, tổ xóm, cơ quan văn hóa.
Phát huy tinh thần truyền thống nghĩa tình tự nguyện, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Nguyên đã phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực với hội viên và địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tính đến ngày 28 tháng 2, toàn tỉnh có 29 trên 30 xã thị trấn đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn. Chỉ còn duy nhất một xã chưa qua 21 ngày là Hợp Tiến, Đồng Hỷ. Sau khi dịch bệnh xảy ra, Chi cục Chăn nuôi Thú y đã cấp gần 180.000 liều vaccine để tiêm phòng cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống, cấp trên 5.000 lít hóa chất và gần 200.000 kg vôi bột để phục vụ công tác chống dịch. Với sự nỗ lực của các địa phương, lực lượng chức năng và người dân trong việc khống chế, khoanh vùng dập dịch. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh không phát sinh thêm ổ dịch mới. Hiện lực lượng cán bộ thú y đang triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc gia cầm, đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp khử trùng tiêu độc, vệ sinh chuồng trại để tái đàn lứa mới. Từ tháng 1 năm 2019, dịch lở mồm long móng xuất hiện trên địa bàn tỉnh đã làm cho gần 900 con lợn mắc bệnh. Ngành chức năng và các địa phương đã tiến hành tiêu hủy với trọng lượng trên 47.300 kg. Các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh bị tiêu hủy được nhà nước hỗ trợ 38.000 đồng trên 1 kg thịt.
Nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ lượng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho bà con nông dân sản xuất vụ xuân, ngay từ đầu năm, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã chủ động tìm kiếm các nguồn hàng, góp phần bình ổn giá để cung ứng cho bà con nông dân gieo cấy đạt hiệu quả. Theo đó, chỉ tính trong 2 tháng đầu năm, chi nhánh đã cung ứng cho bà con nông dân được 650 tấn phân bón các loại, gồm 150 tấn đạm ure, kali các loại, 450 tấn lân và NPK, 50 tấn vi sinh sông danh các loại, 12 tấn giống cây trồng và 30 triệu vật tư thuốc bảo vệ thực vật. Tổng giá trị hàng hóa bán ra là trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi nhánh còn phối hợp với hội nông dân các cấp thực hiện phương thức bán hàng trả chậm trong vụ xuân cho nông dân với tổng sản lượng trên 70 tấn. Hiện nay, các diện tích lúa xuân sớm đang vào giai đoạn bén rễ đẻ nhánh, nên chi nhánh vật tư nông nghiệp vẫn tiếp tục chuẩn bị đầy đủ lượng phân bón, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật đặc trị một số loại sâu bệnh như sâu cuốn lá nhỏ, dày xanh, ốc bươu vàng để cung ứng kịp thời cho bà con nông dân phòng trị bệnh, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường và đội kiểm tra liên ngành thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra phát hiện 49 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thương mại. Trong đó có 5 vụ buôn bán hàng nhập lậu, 6 vụ buôn bán hàng giả, 6 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 6 vụ hàng hóa kém chất lượng, 6 vụ vi phạm nhãn mác hàng hóa, 9 vụ vi phạm giá và 9 vụ vi phạm khác. Lực lượng chức năng thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính 246 triệu đồng, trị giá hàng hóa tịch thu bắt buộc tiêu hủy là trên 64 triệu đồng. Có được kết quả trên là do thời gian qua, thành phố Thái Nguyên luôn tăng cường công tác chống buôn bán hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường và đội kiểm tra liên ngành thành phố Thái Nguyên tiếp tục chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ sự giao thương hàng hóa tại các chợ, siêu thị để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.
Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 2 ước đạt 2,098 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,03% so với tháng trước, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 53 triệu đô la Mỹ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2,045 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 97,5% tổng giá trị xuất khẩu. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái, gồm chè các loại, sản phẩm may, điện thoại thông minh, máy tính bảng, sản phẩm từ chất dẻo, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu, linh kiện điện tử và sản phẩm điện tử khác. Các mặt hàng giảm so với tháng trước gồm sản phẩm từ sắt thép, phụ tùng vận tải, giấy và các sản phẩm từ giấy. Tính chung 2 tháng đầu năm, giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Về giá trị nhập khẩu ước đạt trên 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với tháng trước, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực kinh tế trong nước ước đạt 29,6 triệu đô la Mỹ. Còn lại chiếm tới 98% là khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm nguyên liệu và linh kiện điện tử, nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, giấy các loại, chất dẻo plastic nguyên liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt may, sắt thép các loại, sản phẩm từ sắt thép. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vừa được Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam giao nguồn vốn đợt 1 năm 2019 với số tiền 54 tỷ đồng để thực hiện cho vay 7 chương trình gồm hộ nghèo 10,5 tỷ, cận nghèo 12 tỷ, mới thoát nghèo 7 tỷ, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 14,5 tỷ, thương nhân vùng khó khăn 350 triệu đồng, dân tộc thiểu số theo quyết định 2085-2016 250 triệu đồng và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 10,5 tỷ đồng. Số tiền này tương ứng với tỷ lệ tăng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2018 của 7 chương trình là 3%. 7 chương trình cho vay còn lại như giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, hộ nghèo về nhà ở chưa được bổ sung vốn trong đợt này. Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các địa phương để bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 3. Trong đó, thành phố Thái Nguyên được bổ sung 3 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 1 năm 2019, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là 3.232 tỷ đồng, với trên 118.000 khách hàng còn dư nợ. Một số chương trình có số dư nợ và khách hàng vay nhiều, gồm hộ nghèo 23,3 nghìn khách hàng, dư nợ 970 tỷ đồng, cận nghèo 14,9 nghìn khách hàng, hơn 637 tỷ đồng, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 30.000 khách hàng, 352 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 13,4 nghìn khách hàng, 491 tỷ đồng.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đang nghiên cứu đưa nội dung thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ xóm, cơ quan văn hóa. Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020 được thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện thí điểm tại 4 phường gồm Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Đồng Quang và Phan Đình Phùng. Để thực hiện đề án này, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận biết và thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày thành 3 loại, gồm rác tái chế, rác không đốt được và rác đốt được. Tiến hành mua sắm, cấp phát dụng cụ đựng rác cho toàn thể các hộ gia đình thuộc 4 phường trên. Đầu tư mua sắm nhiều phương tiện để thực hiện thu gom, vận chuyển rác, lắp đặt trên 100 thùng rác công cộng tại các khu vực công cộng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc phân loại rác thải sinh hoạt chưa thực sự đi vào nền nếp và chưa trở thành ý thức tự giác của người dân. Bởi vậy, để đề án tiếp tục đi vào cuộc sống, năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ nghiên cứu đưa nội dung thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ xóm, cơ quan văn hóa. Đồng thời yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương những cá nhân tổ chức thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn, phê bình các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định trong phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.
Sáng ngày 1 tháng 3, Đoàn Thanh niên Mỏ Sắt Tiến Bộ tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề Năm Thanh niên Tình Nguyện là dịp để khơi dậy trong mỗi đoàn viên thanh niên niềm tự hào về 88 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự đoàn kết thống nhất và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Cụ thể, trong tháng 3, Đoàn Thanh niên Mỏ Sắt Tiến Bộ phấn đấu đảm nhận 3 công trình việc làm mang tên thanh niên trong tổng số 15 công trình việc làm thanh niên trong toàn công ty, duy trì tốt 8 phòng máy, trạm máy, thiết bị mang tên thanh niên, phát huy 20 sáng kiến trong lao động sản xuất, tích cực tham gia giải thưởng sáng tạo trẻ cấp tỉnh, góp phần thực hiện cuộc vận động, mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo. Ngay tại lễ phát động, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký cam kết thi đua giữa các chi đoàn trực thuộc với Đoàn Thanh niên Mỏ sắt Tiến bộ và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Mỏ sắt Tiến bộ đã tặng 10 suất quà với tổng trị giá 2 triệu đồng cho 10 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 suất quà với tổng trị giá 1 triệu đồng cho 10 em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Linh Sơn, nơi Mỏ sắt Tiến bộ đóng quân. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã tổ chức trồng 3.000 cây keo hưởng ứng Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu vực Mỏ sắt Tiến bộ.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trách nhiệm của một đảng viên, ông Triệu Đình Thuyết, sinh năm 1957, bí thư chi bộ tổ 16 phường Chùa Hang, không chỉ gương mẫu thực hiện nghiêm mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà còn là một tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với ông, học theo tấm gương Bác là bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chứ không chỉ học bằng lý thuyết suông.
Thời điểm cuối năm 2018, khi phường Chùa Hang có chủ trương xây dựng tuyến mương thoát nước dân sinh dài hơn 800 mét, với tổng đầu tư hơn 2,8 tỷ đồng, chạy qua địa bàn tổ 16 và tổ 18, trong đó đoạn chạy qua tổ dân phố 16 dài gần 400 mét. Tuy nhiên, việc triển khai tiến hành xây dựng công trình này đã gặp không ít khó khăn trong công tác vận động người hiến đất, vật kiến trúc để xây dựng. Để người dân ở khu dân cư hiểu được lợi ích, ý nghĩa của việc làm đường mương, ông Thuyết đã cùng các tổ chức đoàn thể đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động. Vì thế, chỉ sau một thời gian ngắn, 100% bà con nhân dân tại khu vực đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Là một trong những người dân đã hiến gần 100 mét đất để làm mương thoát nước, bà Bùi Thị Hà, tổ 16, phường Chùa Hang chia sẻ. Lúc trước, gia đình cũng đang phân vân, nhưng khi được đồng chí bí thư tổ dân phố tới vận động giải thích, thì gia đình đã hiểu và sẵn sàng hiến đất để xây dựng công trình ý nghĩa này.
Có cái này là có chủ trương của bên trên về thì bí thư cũng đến gia đình chúng tôi cũng vận động để làm cái đường mương qua cái đất nhà mình, thì gia đình chúng tôi cũng nghe đồng chí bí thư nói thì cũng rất là thấu hiểu, thì gia đình chúng tôi cũng rất là tạo điều kiện để nhất trí với đồng chí bí thư là chúng tôi cần bao nhiêu đất thì chúng tôi hiến từng đấy.
Ông Thuyết về nghỉ hưu năm 2015. Đến năm 2016, ông được nhân dân trong tổ dân phố 16 tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Với suy nghĩ giản dị, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, nói đi đôi với làm, nên dù mới đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ hơn 2 năm, nhưng bằng uy tín của mình, ông Thuyết đã vận động được đông đảo nhân dân trong khu dân cư cùng chung tay xây dựng tổ dân phố 16, trở thành tổ dân phố văn hóa tiêu biểu của phường với nhiều công trình dân sinh được nâng cấp và xây mới, như xây dựng nhà tình thương cho một gia đình hội viên phụ nữ nghèo, đóng đối ứng làm đường và làm nhà văn hóa, làm mương thoát nước, vân vân. Qua đó đã mang lại cho tổ dân phố 16 một diện mạo mới, sạch đẹp hơn. Chia sẻ với chúng tôi, ông Triệu Đình Thuyết, bí thư chi bộ tổ 16 phường Chùa Hang nói, bản thân là một đảng viên, nhất là khi được nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư, thì bản thân phải luôn nỗ lực để không phụ lòng tin tưởng của nhân dân.
Khi nhận cái chức vụ này và cái nhiệm vụ này thì bản thân tôi cũng rất chăn trở. Thế làm sao mà cố gắng là cùng với cấp ủy chi bộ. Bản thân mình thì phải tiến công gương mẫu rồi. Thế nhưng mà cũng phải làm sao mà thực hiện tốt cái quy chế dân chủ. Thế rồi là cùng với cấp ủy, cùng với các đồng chí chi hội trưởng bàn bạc làm sao thể hiện được cái nghị quyết đi vào cuộc sống. Xây dựng cái tổ dân phố nó càng vững mạnh hơn.
Nhờ dân vận khéo, gương mẫu sắn tay cùng nhân dân tham gia trong tất cả mọi hoạt động, công việc, nên bản thân ông luôn được nhân dân trong tổ dân phố kính trọng, chính quyền địa phương tin cậy giao cho những nhiệm vụ khó, quan trọng. Nhận xét về quá trình công tác của ông Thuyết, bà Hoàng Thị Thanh Hương, bí thư đảng ủy phường cho biết, với tinh thần trách nhiệm của một đảng viên, đồng chí Thuyết đã làm thay đổi nhận thức của cả một chi bộ và bộ mặt của tổ dân phố.
Đồng chí Triệu Đình Thuyết là một trong những đồng chí bí thư chi bộ và hiện nay đồng chí còn một nhiệm vụ nữa, đó là ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy phường. Có thể đánh giá đây là một đồng chí bí thư chi bộ rất là tiêu biểu và thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ của mình. Nhiệm kỳ 2017-2020 đồng chí được chi bộ bầu làm bí thư chi bộ và thực hiện cái quy định đầu tiên, đó là duy trì tốt cái chế độ sinh hoạt của chi bộ và cũng thay đổi cách nghĩ, cách làm và cái tính tiền phong gương mẫu của đảng viên tại chi bộ và thực hiện tốt cái vai trò là người đứng đầu của cấp ủy ở tổ dân phố.
Thực hiện đúng phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, người đảng viên Triệu Đình Thuyết luôn tâm niệm dù khó khăn đến mấy, mỗi đảng viên để được nhân dân tin tưởng cần ý thức rõ trách nhiệm gương mẫu đi đầu của mình, luôn sẵn sàng đương đầu và vượt qua thử thách. Có như vậy mới xứng đáng với niềm tin của quần chúng nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên tuy không có đường biên giới với các nước láng giềng, nhưng có hàng nghìn người đã và đang tham gia lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng trên các tỉnh vùng biên của đất nước. Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh, nơi sinh hoạt của hơn 800 cựu quân nhân bộ đội biên phòng, đã phát huy tinh thần, truyền thống, nghĩa tình, tự nguyện, tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực với hội viên và địa phương. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 20 năm thành lập Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày 3 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Hoàng Anh đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật có tiêu đề Truyền thống, nghĩa tình, tự nguyện.
Nói về truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng, ông Trần Tuấn Hưởng, trưởng Ban Liên lạc cho biết, sau thắng lợi của chiến dịch biên giới 1950, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã quyết định thành lập 3 lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đất liền, biển đảo và các mục tiêu nội địa quan trọng. Trong đó, Công an Biên phòng thuộc Bộ Công an, theo sắc lệnh 141-SL ngày 16 tháng 2 năm 1953 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, bố trí thành lập các đồn biên phòng dọc biên giới. Thực hiện nghị quyết của Trung ương Đảng, ngày 3 tháng 3 năm 1959, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập lực lượng Công an Nhân dân vũ trang trên cơ sở thống nhất các đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng đang làm công tác nội địa, bảo vệ biên giới và các đơn vị công an biên phòng, cảnh sát vũ trang. Ngày 3 tháng 3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân vũ trang và bộ đội biên phòng. Đến năm 1979, nhiệm vụ và lực lượng Công an Nhân dân vũ trang chuyển thành lực lượng Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng là một bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam, công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước, lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của biên giới quốc gia và vai trò vị trí của lực lượng, thấm nhuần sâu sắc lời Bác dạy, lực lượng Bộ đội Biên phòng qua mọi thời kỳ luôn vượt qua mọi khó khăn thử thách, trưởng thành nhanh chóng, lập công xuất sắc, xứng đáng với lòng tin của Đảng và nhân dân. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban Liên lạc thông tin, Thái Nguyên có gần 2.000 quân nhân là Bộ đội Biên phòng, trong đó có 9 đồng chí hoạt động trước năm 1945. Trong quá trình tham gia chiến đấu, xây dựng, bảo vệ đất nước, làm nhiệm vụ quốc tế, giúp nước bạn Lào, Campuchia, 85 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 56 người thương binh, hơn 600 đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương và 900 đồng chí được tặng kỷ niệm chương cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ người lính biên phòng, trở về cuộc sống đời thường ở địa phương, họ vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Nhiều cựu quân nhân biên phòng đã phát huy phẩm chất người lính, vượt mọi khó khăn thử thách, tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Một số đồng chí là doanh nhân thành đạt, có điều kiện giúp đỡ quê hương, làm từ thiện xã hội. Ban Liên lạc luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố tổ chức, mọi hoạt động luôn có kế hoạch cụ thể, sát với thực tế, để là nơi gặp gỡ giao lưu và là chỗ dựa vững chắc cho hội viên. Những năm qua, Ban Liên lạc đã hướng dẫn 12 hội viên thuộc diện chính sách làm hồ sơ gửi các cơ quan chức năng xem xét và được giải quyết chế độ. Xét trình Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc cho 899 đồng chí. Ban Liên lạc cũng đã phối hợp cùng gia đình, địa phương trong tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương. Bên cạnh đó, Ban Liên lạc đã tổ chức nhiều chuyến thăm đến các đồn biên phòng của các tỉnh vùng biên để thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, cũng như để các cựu quân nhân thăm lại mảnh đất xưa mình đã từng công tác gắn bó. Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, Ban Liên lạc đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 400 lượt hội viên ốm đau hoạn nạn, phối hợp với gia đình địa phương tổ chức lễ tang cho hội viên theo nghi thức tiêu binh, đồng thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình cựu quân nhân qua đời. Thời gian qua, Ban Liên lạc tỉnh và các chi hội đã vận động hàng trăm ngày công lao động và hàng chục triệu đồng giúp đỡ những hội viên già yếu, hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa dột nát, như hội viên Đồng Văn Miêng, Bùi Văn Minh, thành phố Thái Nguyên, Tạ Văn Thưởng, Phú Bình. Bên cạnh những hoạt động nghĩa tình đồng đội, một số cán bộ hội viên trong Ban Liên lạc đã có nhiều việc làm mang ý nghĩa thiết thực với nhân dân địa phương. Đó là việc làm của hội viên thương binh Phùng Đức Nhuận, chi hội thành phố Thái Nguyên, dành hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo, con em thương binh, gia đình liệt sĩ, ủng hộ xây dựng nhà văn hóa của tổ dân phố nơi cư trú, xây dựng khu di tích lịch sử nhà tưởng niệm thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại khu vực Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, ủng hộ 80 triệu đồng giúp đỡ đồng bào Quảng Bình bị nạn trong trận bão lịch sử năm 2013. Nữ hội viên Nguyễn Thị Thanh Doan thường xuyên làm công tác từ thiện và ủng hộ nhân dân địa phương hàng chục triệu đồng xây dựng nhà văn hóa. Những việc làm trên đã góp phần tô thêm hình ảnh đẹp về người lính biên phòng trong nhân dân. Có thể nói, 20 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên phòng Thái Nguyên đã khẳng định được vai trò của mình trong việc tập hợp hội viên, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của quân đội ta trong thời chiến cũng như trong thời bình về mọi mặt. Đây là nền tảng để các hội viên tiếp tục ra sức phấn đấu, xây dựng Ban Liên lạc ngày càng lớn mạnh, bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thông báo về việc thực hiện mức giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên kể từ kỳ thu tiền nước tháng 2 năm 2019. Căn cứ quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 385 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và mức thu dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 08 QĐ-CT-CPNS ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc quy định giá bán nước sạch đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện hướng dẫn số 553 STC-QLG-CS ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Sở Tài chính Thái Nguyên về việc thực hiện giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên theo quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo thực hiện giá bán nước sạch từ kỳ thu tiền nước sạch tháng 2 năm 2019 như sau. 1. Giá bán nước sạch cho khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân. Từ 1 đến 10 mét khối một hộ một tháng. Mức giá 8.400 đồng một mét khối. Từ 11 mét khối đến 20 mét khối một hộ một tháng. 10.500 đồng trên một mét khối. Từ 21 mét khối đến 30 mét khối một hộ một tháng. 12.700 đồng một mét khối. Từ trên 30 mét khối một hộ một tháng. 15.700 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng 14.000 đồng một mét khối. Mục đích công cộng 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh 14.000 đồng một mét khối. Nước bán cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc 12.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ 18.000 đồng một mét khối. Nước sạch bán buôn cho nông thôn 4.800 đồng một mét khối. Đối tượng ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên 13.000 đồng một mét khối. 2. Giá bán nước sạch cho khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, mức giá 8.300 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng, mức giá 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ 15.000 đồng một mét khối. 3. Giá bán nước sạch cho khu vực xã Phú Thượng, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, mức giá 8.200 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ 15.000 đồng một mét khối. Các mức giá tại mục 1, mục 2, mục 3 ở trên là mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. 4. Thu nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. Khu vực thành phố Thái Nguyên thực hiện thu nộp dịch vụ thoát nước với mức giá 1.500 đồng trên 1 mét khối nước sạch tiêu thụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phú Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận thực hiện thu nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt với mức 10% trên giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước, các đơn vị sản xuất vật chất phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Các tổ chức cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn đang được nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế xã hội như khu vực thị trấn Hùng Sơn và vùng lân cận thuộc huyện Đại Từ, khu vực thị trấn Đu và các vùng lân cận thuộc huyện Phú Lương, khu vực thị trấn Đình Cả và vùng lân cận thuộc huyện Võ Nhai, khu vực thị trấn Trại Cao và vùng lân cận thuộc huyện Đồng Hỷ. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trân trọng thông báo. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Honda ô tô Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord với phương thức trả góp. Chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại, bảo hiểm thân vỏ xe, phụ kiện cho Honda CR-V và giao xe ngay. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên tới hơn 50 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.